Ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ tư ngày 21 tháng 3 năm 2012 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về việc một giám mục bất hợp pháp ở Trung Quốc sẽ chủ trì lễ phong chức linh mục. Kế đó là các tiết mục diễn đàn tự do, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và sau cùng là phút cầu nguyện. Nhưng trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với Duy An.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu hãy từ bỏ tội lỗi để tìm thấy bình an. Trong bài huấn đức trước khi xướng kinh truyền tin hôm Chủ nhật 18 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nhắc đến lòng nhân hậu vô biên của Thiên Chúa ban ơn cứu độ cho con người. Ngài nói như sau: Anh chị em thân mến, chúng ta đang ở vào tuần thứ tư trên hành trình tiến về lễ phục sinh, hành trình mà nơi đó chúng ta tiến bước cùng với Chúa Giêsu trong hoang địa. Đây là quãng thời gian chúng ta lắng nghe tiếng Chúa và cũng là để vạch trần mặt nạ của những cám dỗ trong lòng chúng ta. Ở phía chân trời của hoang địa này, chúng ta thấy nổi lên cây thập giá. Chúa Giêsu biết đích điểm sứ vụ của Ngài và thực ra thập giá Chúa Kitô là đỉnh điểm của tình yêu. Tình yêu đem lại ơn cứu độ cho chúng ta. Chính Chúa Giêsu khẳng định điều này trong trình thuật tin mừng. Như ông Mô-xê đã dương cao con rắn trong sa mạc, con người cũng sẽ phải được dương cao như vậy, để ai tin vào người thì được sống muôn đời. Trình thuật này nhắc lại một điểm trong cuộc xuất hành của người Do Thái từ đất Ai Cập. Trong hành trình đó, một số người bị rắn độc cắn và bị chết. Khi đó, Thiên Chúa ra lệnh cho ông Mô-xê làm một con rắn bằng đồng và treo lên một cây sào. Ai bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đồng thì được chữa lành. Đức Giêsu sẽ được dương cao trên thập giá, để bất cứ ai đang ở trong hiểm nguy của tội lỗi, nhìn lên Ngài với lòng tin thì sẽ được cứu độ. Thánh Gioan đã nói, quả vậy, Thiên Chúa sai con của người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ con của người mà được cứu độ. Thánh Augustino từng suy niệm rằng, người thầy thuốc là người đến để chữa bệnh. Nếu người bệnh không tuân theo đơn thuốc và chỉ dẫn của thầy thuốc, anh ta tự làm hại mình. Đấng cứu thế đến thế gian, nếu anh không muốn được Ngài cứu chuộc, anh tự phán xét chính mình. Tình yêu Thiên Chúa là vô biên, và người đã ban con một để chuộc tội cho con người. Phần chúng ta, mỗi người cũng phải chịu trách nhiệm về mình. Thực vậy, mỗi người phải nhận biết tình trạng đau bệnh của mình để được cứu chữa. Từng người phải nhìn nhận chính tội của mình để ơn tha thứ của Thiên Chúa đã thể hiện trên thập giá, hiện thực trong tâm hồn và cuộc sống mỗi người. Thánh Augustino viết tiếp, Thiên Chúa lên án tội lỗi, và nếu anh cũng làm tương tự, anh được hiệp thông với Thiên Chúa. Khi anh bắt đầu tách mình khỏi những gì đã làm, khi đó anh khởi sự những việc tốt lành, bởi đã từ bỏ những việc bất chính. Sự hoàn thiện bắt đầu từ việc nhận ra những sai sót của mình. Đôi khi con người chuộng bóng tối hơn ánh sáng, bởi đã bị tội lỗi ràng buộc. Nhưng chỉ khi con người mở ra với ánh sáng, chỉ khi xưng thú cách chân thành lỗi phạm của mình với Thiên Chúa, khi đó con người tìm thấy bình an đích thực. Như thế, điều tiên quyết là hãy thường xuyên đến với bí tích hòa giải, đặc biệt trong mùa chay thánh, để nhận ơn tha thứ của Thiên Chúa và tiến bước vững mạnh trên con đường hoán cải. Đặc biệt sau đó, Đức Thánh Cha đã nhắc đến ngày lễ Thánh Giuse, bổn mạng của người, và xin các tín hữu cầu nguyện cho chuyến tông du sắp đến của Ngài như sau. Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta mừng trọng thể lễ Thánh Giuse. tôi chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã nhớ đến tôi qua lời cầu nguyện trong ngày lễ bổn mạng. Đặc biệt, xin cầu nguyện cho tôi trong chuyến thăm mục vụ đến Mexico và Cuba vào thứ Sáu tới. Chúng ta cùng phó thác chuyến viếng thăm cho sự chuyển cầu của mẹ Maria Vô Nhiễm, người được tôn kính cách đặc biệt nơi hai quốc gia này. Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã nhắc đến sự kiện Hội thảo quốc tế lần thứ Sáu về tài nguyên nước vừa kết thúc tại Marseille, miền nam nước Pháp. Hội thảo năm nay với chủ đề mối tương quan nền tảng giữa tài nguyên quý giá và có giới hạn với việc sử dụng hợp lý tài nguyên nước. Đức Thánh Cha mong ước sáng kiến hội thảo này đóng góp cho việc bảo đảm cho mọi người có đầy đủ nước dùng cho cuộc sống và mục đích dinh dưỡng, đồng thời cũng đẩy mạnh trách nhiệm và liên đới trong việc sử dụng các tài nguyên hướng đến các thế hệ mai sau. Bằng tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha nhắc đến hội nghị đang diễn ra ở Niesno, thủ phủ lịch sử của Ba Lan. Hội nghị là lời nhắc nhở cho Âu Châu về cội rễ Kitô giáo và việc cần thiết xây dựng một xã hội dân sự đặt nền trên các giá trị tin mừng. Đức Thánh Cha phó thác hội nghị cho sự chuyển cầu của Thánh cả Giuse, bổn mạng của Giáo hội Hoàn Vũ, và Thánh Adalberto, bổn mạng nước Ba Lan. Sau cùng, Đức Thánh Cha cầu chúc mọi người một ngày Chúa Nhật an lành. Tin Anh Quốc. Đức Tổng giám mục Rowan Williams của Anh giáo thông báo sẽ nghỉ hưu vào cuối năm 2012 này. Hôm thứ Sáu, 16 tháng 3 vừa qua, Đức Tổng giám mục Rowan Williams thông báo Ngài sẽ rời khỏi chức vụ Tổng giám mục Canterbury của Anh giáo vào cuối tháng 12 năm nay. Đức Tổng giám mục Williams, người lãnh đạo Liên hiệp Anh giáo từ năm 2002, đã đệ đạt ý nguyện của mình lên Nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị. Được biết, Nữ hoàng Anh là lãnh đạo tối cao của Giáo hội Anh giáo và là người chính thức bổ nhiệm Tổng giám mục Canterbury. Trong một bài phát biểu, Đức Tổng giám mục Williams nói rằng, làm Tổng giám mục Canterbury suốt một thập kỷ qua là một đặc ân lớn, và ra đi không phải là một quyết định dễ dàng. Trong thời gian còn lại, có nhiều việc phải làm. Tôi xin mọi người cầu nguyện và nâng đỡ tôi trong giai đoạn này và sau nữa. Tôi mãi mãi biết ơn tất cả các bạn hữu và đồng nghiệp đã quảng đại giúp đỡ chúng tôi trong những năm qua, và tất cả các giáo xứ và cộng đồng trong Giáo hội Anh giáo và Liên hiệp Anh giáo đã mang lại tầm nhìn, hy vọng và hứng thú cho sứ vụ của riêng tôi. Với cùng sự trợ giúp và nguồn cảm hứng ấy, tôi mong sẽ tiếp tục phục vụ sứ mệnh của giáo hội và làm chứng với hết khả năng của mình trong những năm sắp tới. Tiến sĩ Williams vẫn tiếp tục đảm nhận tất cả các bổn phận và trách nhiệm của Tổng giám mục Canterbury đối với cả Giáo hội Anh giáo và Liên hiệp Anh giáo cho đến cuối năm nay. Ngài đã nhận chức giáo sư trưởng Magdalene, Đại học Cambridge, sẽ có hiệu lực từ tháng Giêng năm 2013. Vào thời điểm thích hợp, Ủy ban đề cử Crown sẽ xem xét việc chọn người kế nhiệm ngài. Sau thông báo nghỉ hưu của Đức Tổng giám mục Williams, Đức cha Vincent Gerard Nichols, Tổng giám mục Westminster, Chủ tịch Hội đồng giám mục Giáo hội Công giáo Anh quốc và xứ Wales, phát biểu rằng, trong ba năm qua, càng ngày tôi càng đánh giá cao những phẩm chất tốt đẹp của Đức Tổng giám mục Rowan. Lòng tốt, trí tuệ, sắc bén, tinh thần cống hiến cho sự hòa hợp giữa các dân tộc, đặc biệt là trong các gia đình Kitô giáo, lòng dũng cảm và tình bằng hữu của ngài. Người ta sẽ nhớ nhiều đến những điều ấy khi ngài rời khỏi chức vụ có tính đòi hỏi cao như thế trong tháng 12 tới này. Chắc chắn tôi sẽ rất nhớ ngài. Tôi cảm ơn ngài về tất cả những gì ngài đã phục vụ, đặc biệt đã nồng nhiệt chào đón Đức Giáo hoàng Benedicto tại điện Lambeth và mới tuần qua đã viếng thăm đáp lễ Đức Giáo hoàng cùng với niềm vui ấy. Đại kết là một điểm trọng tâm của sứ vụ của Tổng giám mục Williams, và trong nhiều dịp, ngài đã gặp Đức Thánh cha Benedicto thứ 16 ở Roma và ở London trong chuyến Đức Thánh cha tông du đến Vương quốc Anh hồi năm 2010. gần đây nhất là vào cuối tuần qua, khi Đức Tổng giám mục Williams đến Roma để cùng cầu nguyện với Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tại nhà thờ Thánh Gregorio cả trên đồi Celio và cùng tạ ơn Chúa nhân dịp kỷ niệm 1000 năm thành lập đan viện Camaldoli tại đây. Tin Anh Quốc. Thánh giá tiếp tục bị phân biệt đối xử tại Anh Quốc. Trong số phát hành hôm 14 tháng 3 vừa qua, nhật báo Người Quan sát Roma đã có bài viết nói rằng tự do tôn giáo ở Vương quốc Anh tiếp tục thu hút sự chú ý, đặc biệt liên quan đến việc một số chủ nhân cấm nhân viên của họ mang các biểu tượng tôn giáo, chẳng hạn như mang thánh giá, và xử phạt những người không tôn trọng luật cấm này. Hiện nay có hai vụ án phân biệt đối xử chống lại nhân viên nữ theo Kitô giáo sau khi được xem xét tại Tòa án Quốc gia đã được kháng cáo lên Tòa án Nhân quyền châu Âu, nhưng theo tường thuật của báo The Telegraph, có vẻ như chính phủ Anh ủng hộ phía chủ nhân. Vụ thứ nhất liên quan đến một tiếp viên hàng không của hãng British Airways, cô Nadia Ewaida, đã mang dây chuyền có thánh giá trong một chuyến bay cách đây vài năm, và vụ khác là trường hợp một nữ y tá, cô Shirley Chaplin, bị đe dọa sa thải vì cũng mang dây chuyền thánh giá trong khi chăm sóc bệnh nhân. Tòa án Nhân quyền châu Âu sắp đưa ra phán quyết về hai trường hợp trên, trong khi các nước còn xảy ra nhiều tranh cãi. Theo bài báo, chính phủ được tòa án triệu tập dường như cho rằng các Kitô hữu không có quyền mang các biểu tượng tôn giáo vì đó không phải là một đòi hỏi của đức tin, không giống như các cộng đồng tôn giáo khác. Chẳng hạn như một số cộng đồng Hồi giáo bắt buộc phụ nữ che kín toàn thân bằng y phục burqa truyền thống, hoặc mặc niqab chỉ chừa ra đôi mắt để bày tỏ thái độ tôn giáo xứng hợp. Theo tờ báo, quan điểm của chính phủ được ghi nhận trong một tài liệu, trong đó chính phủ coi việc chủ nhân xử phạt nhân viên là hợp pháp. Quan điểm này của chính phủ đã gây ra nhiều tranh cãi. Cựu Tổng giám mục Canterbury, Đức cha Lord George Leonard Carey, đã cáo buộc chính quyền Anh và các tòa án hà hiếp các Kitô hữu và nói rằng quan điểm này là một điển hình khác của khuynh hướng gạt tôn giáo ra khỏi đời sống chung. Một nghị sĩ của Viện Nguyên Lão, tức Thượng Viện, David Anton, nhận định rằng một lần nữa, người ta lại nhằm vào những người Kitô hữu một cách bất công, chứ không phải là thành viên của các tôn giáo khác. Đối với chính phủ, cụ thể trong trường hợp của hai phụ nữ Kitô giáo sẽ không được xếp vào điều 9 của Công ước Châu Âu về Nhân quyền. Điều khoản này chính thức công nhận quyền công khai bày tỏ đức tin tôn giáo của mình, trừ một vài trường hợp đặc biệt. Thị trưởng London, ông Boris Johnson, trong một bài viết khác trên tờ Daily Telegraph, đã gọi việc không tôn trọng thánh giá như một biểu tượng của đức tin ở nơi làm việc là một việc ngu ngốc. Nhiều giám mục và đại diện khác của cộng đồng Anh giáo đã quyết liệt phản đối những phân biệt đối xử chống lại các Kitô hữu, đề nghị Thượng Hội đồng chung phải công khai lên án. Hàng giám mục Công giáo cũng nhận định rằng, một số trường hợp liên quan đến người lao động đã bị các tòa án Anh xem xét một cách trái ngược với những gì được Công ước Châu Âu thiết lập. Trong một tài liệu được soạn thảo năm 2011, Ủy ban Trách nhiệm Kitô hữu và Quyền Công dân trực thuộc Hội đồng Giám mục Công giáo Anh Quốc và xứ Wales đã đề cập đến nhiều vấn đề, trong đó nhấn mạnh EU phải đưa ra quy định mọi hạn chế vốn không cần thiết đối với việc bày tỏ đức tin phải bị coi là bất hợp pháp, đồng thời không nên lẫn lộn giữa khái niệm cần thiết với mong muốn nhằm tạo điều kiện cho việc đánh giá được toàn diện hơn. Hiện các tòa án nước Anh đang cứu xét các trường hợp phân biệt đối xử khác đối với tôn giáo. Tại Anh, hiện đang áp dụng luật về quyền của người lao động. Theo luật này, việc phân biệt đối xử đối với tôn giáo được đề cập trong điều khoản quy định quyền bình đẳng về việc làm. Còn nay thì việc phân biệt đối xử đối với tôn giáo đã được đưa vào luật về quyền bình đẳng.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày về việc một giám mục bất hợp pháp sự chủ trì lễ phong chức linh mục tại Trung Quốc do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, lễ truyền chức linh mục sắp tới tại giáo phận Dali ở Trung Quốc đang gây tranh cãi sau khi có thông báo giám mục Lục Tấn Phong bất hợp pháp sẽ chủ trì nghi lễ. Ngày 26 tháng 3, giáo phận Dali dự kiến tổ chức lễ phong chức linh mục đầu tiên trong giáo phận kể từ khi hàng giáo phẩm được thành lập tại Trung Quốc năm 1946. Đức giám mục Joseph Ma Jinlin của Côn Minh là một giám mục công khai duy nhất trong tỉnh và là chủ tịch hội đồng giám mục được chính phủ công nhận, sẽ chủ trì lễ phong chức linh mục, mặc dù ngài được tấn phong giám mục không có sự ủy quyền của Đức Thánh Cha. Một nhà quan sát giáo hội yêu cầu giấu tên, nói rằng Đức Cha Ma có nguy cơ bị vạ tuyệt thông nếu tham gia lễ phong chức này. Ông nhấn mạnh, việc này sẽ làm cho các tân linh mục không được hợp pháp theo giáo luật. Đức Cha Ma cũng bị cấm làm việc này theo điều giáo luật 1331 vì ngài vẫn còn bất hợp pháp. Ngài không cần phải vi phạm giáo luật chỉ vì trung thành với các quan chức nhà nước. Ông nói thêm, tôi khuyên ngài nên noi gương các giám mục Trung Quốc bất hợp pháp khác, gửi các phó tế đến xin một giám mục được Vatican chấp thuận phong chức cho họ. Tuy nhiên, theo một nguồn tin ở Dali, giáo hội chỉ có thể giải quyết vấn đề này theo hoàn cảnh của mình. Đây không chỉ là vấn đề tôn giáo, mà còn liên quan đến pháp luật và quy định của nhà nước. Và nguồn tin nói thêm rằng, các viên chức giáo hội không được yêu cầu một giám mục ngoài tỉnh cử hành nghi lễ khi trong tỉnh đã có giám mục. Nguồn tin cũng nói, một số người hay tổ chức bên ngoài Trung Quốc không hiểu được tình hình của chúng tôi, thường đưa ra những bình luận không thực tế. Giải pháp duy nhất cho vấn đề này có thể phải chờ cho đến khi tòa thánh hợp pháp hóa cho Đức Cha Ma. Bà ứng viên linh mục sắp được phong chức là Liu Jinbin, người Tây Tạng, Li Jiaoquan, người Mèo, và Pai Yaonan, người Jinbo. Nguồn tin nói, họ là lớp linh mục đầu tiên được giáo phận chúng tôi đào tạo, vì thế có nhiều tín hữu muốn tham dự nghi lễ này. Giáo phận Dali hiện có 3 linh mục và 3 nữ tu, phục vụ 80.000 giáo dân, đa số thuộc 7 dân tộc sinh sống ở những vùng núi xa xôi. Bất đồng về văn hóa và ngôn ngữ, cũng như cơ sở hạ tầng giao thông nghèo nàn, gây khó khăn cho công tác mục vụ và truyền giáo. Nguồn tin cho biết, một linh mục đi gần 60.000 km một năm để viếng thăm các tín hữu. 3 phó tế khác cũng sẽ được phong chức linh mục trong nghi lễ hôm đó, gồm Cao Tai San và Wan Chi Fen của giáo phận Cùng Minh và Huan Xin Ao Jin thuộc phủ doãn tông tòa Giao Tôn, tất cả đều đến từ Vân Nam. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự nói về giám mục bất hợp pháp ở Trung Quốc sẽ chủ trì lễ phong chức linh mục. Bài viết chúng tôi trích lại từ nguồn You Can News. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Diễn đàn tự do với Bình Minh. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu phần 1 Thư mục vụ mùa chay 2012 của Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống, Giám mục Giáo phận Phan Thiết. Thư mục vụ mùa chay 2012. Kính gửi anh em linh mục, chủng sinh, anh chị em tu sĩ, giáo dân giáo phận Phan Thiết. Anh chị em thân mến, hai tháng đầu năm 2012, năm truyền giáo của giáo phận đã đi qua với những niềm vui và nỗi buồn đáng ghi nhận. Niềm vui là mọi giáo xứ, giáo họ đã trải qua một cái Tết bình an trong cả tâm hồn và trong cuộc sống. Nhiều giáo xứ đã có những chia sẻ thiết thực cho những anh chị em lương dân túng thiếu xung quanh. Nhiều giáo họ ở gần hoặc ở xa đã nhận được những phần quà thiết yếu để vui Tết Nhâm Thìn cùng với mọi nhà. Và một số anh chị em dân tộc vùng cao cũng được thăm hỏi, giúp đỡ bởi những vị mục tử nhiệt tâm. Những sinh hoạt mang tính chia sẻ này thật ra năm nào ít nhiều cũng có, nhưng năm nay đã được quan tâm nhân rộng và đặt trong ý nghĩa truyền giáo, nên đã làm khởi phát lên một niềm vui chung. Nếu mùa xuân là mùa của niềm vui, thì thiết nghĩ việc biết quan tâm chia sẻ chính là điều cơ bản làm cho niềm vui thêm lớn mạnh, vừa tiêu trừ thói vô cảm đối với sự khốn cùng của tha nhân dường như đang lan tràn ngoài xã hội, vừa thực thi tình bác ái một cách cụ thể là biết chia cơm, sẻ áo cho những người cận lân của mình. Có thể phần quà giá trị không lớn về mặt kinh tế, nhưng về mặt tinh thần đã vượt qua khối lượng để gói ghém một tình thân và trao gửi theo tinh thần của tin mừng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần 1 thư mục vụ mùa chay của giáo phận Phan Thiết. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi phần 2 trong buổi phát thanh kỳ sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Duy An.
Quý vị và các bạn thân mến, sùng kính Đức Maria, Mẹ Chúa Giêsu trong giáo hội có nghĩa là học hỏi nơi Mẹ để trở thành một cộng đoàn cầu nguyện. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói như trên với hơn 20.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi gặp gỡ chung sáng thứ Tư ngày 14 tháng 3 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Bài huấn đức chính của Đức Thánh Cha nói về đề tài lời cầu nguyện theo sách công vụ và các thư của Thánh Phaolô. Trong phúc âm kể lại cuộc đời Chúa Giêsu cũng như trong sách công vụ kể lại lịch sử giáo hội, Thánh sử Luca cho thấy một trong các yếu tố thường hằng là lời cầu nguyện của Chúa Giêsu cũng như lời cầu của Đức Maria, của các môn đệ, các phụ nữ và của cộng đoàn Kitô. Con đường khởi đầu của giáo hội được dẫn nhịp bởi hoạt động của Chúa Thánh Thần là Đấng đã biến đổi các tông đồ trở thành các chứng nhân của Chúa phục sinh cho tới chỗ đổ máu, và bởi việc phổ biến lời Chúa về phương Đông và phương Tây. Trước khi về trời, Chúa Giêsu giao cho các môn đệ chương trình sống và nói rằng: các con hãy nhận lấy sức mạnh của Chúa Thánh Thần sẽ xuống trên các con, và các con sẽ là chứng nhân của Thầy tại Jerusalem, trong toàn vùng Judea, Samaria và cho tới cùng bờ cõi trái đất. Tại Jerusalem, 11 tông đồ họp nhau trong nhà để cầu nguyện. Và chính trong lời cầu nguyện mà các vị chờ đợi ơn Chúa Kitô phục sinh đã hứa là Chúa Thánh Thần. Trong bầu khí chờ đợi giữa lễ Chúa Giêsu lên trời và lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống đó, Thánh Luca nhắc tới Đức Maria, Mẹ Chúa Giêsu và các thân nhân của Chúa lần cuối cùng. Thánh sử đã dành phần đầu phúc âm cho Đức Maria, từ biến cố sứ thần truyền tin cho đến biến cố Giáng sinh và thời thơ ấu của con Thiên Chúa làm người. Đức Thánh Cha nói tiếp, với Đức Maria bắt đầu cuộc sống dương thế của Chúa Giêsu và với Đức Maria cũng bắt đầu các bước đầu tiên của giáo hội, cả hai trong một bầu khí lắng nghe Thiên Chúa và cầm trí cầu nguyện. Mẹ Maria đã kín đáo dõi theo toàn con đường của con mẹ trong cuộc sống công khai cho tới chân thập giá, và giờ đây mẹ tiếp tục dõi theo con đường của giáo hội trong lời cầu nguyện thinh lặng. Trong biến cố truyền tin tại căn nhà Nazareth, Đức Maria tiếp đón sứ thần của Thiên Chúa, chú ý tới lời người nói, tiếp nhận chúng và đáp trả lại chương trình của Thiên Chúa bằng cách biểu lộ sự sẵn sàng trọn vẹn của mình. Này tôi là nữ tỳ của Chúa, xin xảy ra cho tôi theo ý muốn của người. Chính nhờ thái độ lắng nghe nội tâm mà Đức Maria có khả năng đọc hiểu được lịch sử riêng của mình bằng cách khiêm tốn thừa nhận rằng chính Thiên Chúa hoạt động. Khi đi thăm bà Elizabeth, mẹ bật lên lời cầu nguyện chúc tụng và tươi vui cử hành ơn Thánh Chúa là đấng đã làm tràn đầy con tim và cuộc sống của mẹ bằng cách khiến cho mẹ trở thành mẹ của Chúa. Trong bài Thánh Thi Magnificat, mẹ Maria không chỉ nhìn điều Thiên Chúa đã làm nơi mẹ, mà cũng nhìn điều Thiên Chúa đã và đang liên tục thành toàn trong lịch sử nữa. Chính vì thế mà Thánh Ambrosio đã mời gọi tín hữu chúc tụng Thiên Chúa với cùng tâm hồn và tinh thần cầu nguyện như mẹ. Cả trong nhà tiệc ly Jerusalem ở tầng trên, nơi các môn đệ Chúa Giêsu thường hội họp trong bầu khí lắng nghe và cầu nguyện, mẹ hiện diện trước khi các cánh cửa được mở tung và các ông bắt đầu loan báo Chúa Kitô cho tất cả mọi dân tộc, giảng dạy họ tuân giữ tất cả những gì Chúa đã truyền dạy. Các chặng đường của Đức Maria từ căn nhà ở Nazareth cho tới căn nhà ở Jerusalem, qua thập giá nơi con mẹ trao phó tông đồ Gioan cho mẹ, tất cả các chặng trên con đường ấy của Đức Maria đều ghi dấu khả năng duy trì một bầu khí cầm trí, kiên trung để suy niệm mọi biến cố trong thinh lặng của con tim trước mặt Thiên Chúa, để hiểu biết cả ý muốn của Thiên Chúa và có khả năng chấp nhận ý muốn đó trong nội tâm. Như thế, sự hiện diện của mẹ Thiên Chúa với 11 tông đồ sau khi Chúa Giêsu về trời không phải là một ghi chú lịch sử đơn sơ của một điều đã qua, mà có một ý nghĩa có giá trị rất lớn, bởi vì cùng các ông, mẹ chia sẻ điều quý báu nhất, đó là ký ức sống động về Chúa Giêsu trong lời cầu nguyện và sứ mệnh này của Chúa Giêsu, duy trì ký ức về Chúa Giêsu và như thế cũng là duy trì sự hiện diện của Chúa. Lần cuối cùng Thánh Luca nhắc tới Đức Maria là ngày thứ bảy, ngày Thiên Chúa nghỉ sau việc tạo dựng, ngày của thinh lặng sau cái chết của Chúa Giêsu và ngày chờ đợi sự sống lại của người. Đây là nguồn gốc truyền thống kính Đức Thánh Maria trong ngày thứ bảy. Giữa biến cố lên trời của Chúa Phục Sinh và lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống lần đầu tiên, các tông đồ và giáo hội tụ tập nhau cùng với Đức Maria để cùng mẹ chờ đợi ơn Thánh Thần. Không có ơn Thánh Thần thì không thể trở thành chứng nhân được. Mẹ là đấng đã nhận được Chúa Thánh Thần vì đã sinh ra ngôi lời nhập thể, cùng chia sẻ với toàn thể giáo hội sự chờ đợi ơn đó, để Chúa Kitô được thành hình trong con tim của mọi tín hữu. Đức Thánh Cha nhấn mạnh tầm quan trọng của ơn Chúa Thánh Thần như sau. Nếu không có giáo hội mà không có lễ ngũ tuần, thì cũng không có lễ ngũ tuần mà không có mẹ Chúa Giêsu, bởi vì mẹ đã sống một cách duy nhất điều mà giáo hội kinh nghiệm mọi ngày dưới sự hoạt động của Chúa Thánh Thần. Thánh Cromaggio thành Aquileia giải thích ghi chú của sách Công Vụ như sau. Như thế, giáo hội tụ họp trong căn phòng trên cùng với Đức Maria và các anh em Chúa. Vì vậy, không thể nói đến giáo hội mà không có sự hiện diện của Đức Maria, Mẹ Chúa. Giáo hội của Chúa Kitô hiện diện ở bất cứ nơi nào biến cố nhập thể của Chúa nơi Đức Trinh Nữ được rao giảng. Và ở nơi đâu các tông đồ, những anh em của Chúa rao giảng, thì ở đó người ta nghe được tin mừng. Công đồng chung Vaticano đệ nhị đã muốn đặc biệt nhấn mạnh mối dây hữu hình đó trong hình ảnh Đức Maria và các tông đồ cùng cầu nguyện chung, tại cùng một nơi, trong khi chờ đợi Chúa Thánh Thần ngự xuống. Hiến chế tín lý về giáo hội, ánh sáng muôn dân quả quyết rằng, vì Thiên Chúa không muốn bày tỏ mầu nhiệm cứu rỗi nhân loại cách trọng thể trước khi Ngài đổ tràn Thánh Thần Chúa Kitô đã hứa, nên chúng ta thấy các tông đồ trước ngày lễ ngũ tuần đã kiên tâm hiệp ý cầu nguyện cùng với các người nữ, với Đức Maria, Mẹ Chúa Giêsu và với anh em người. Và chúng ta cũng thấy Đức Maria khẩn cầu ơn Thánh Thần, đấng đã bao phủ mẹ trong ngày truyền tin. Vì thế, nơi hiện diện ưu tuyển của Đức Maria là giáo hội, trong đó mẹ được trào kính như chi thể siêu quần hết sức đặc biệt của giáo hội, và như mẫu mực, gương sáng phi thường của giáo hội trên bình diện đức tin và đức ái. Rồi Đức Thánh Cha đã khẳng định như sau. Như thế, tôn sùng mẹ Chúa Giêsu trong giáo hội có nghĩa là học nơi mẹ để trở nên một cộng đoàn cầu nguyện. Đây là một trong các điểm nòng cốt mô tả cộng đoàn Kitô như được ghi trong sách công vụ. Nhiều khi lời cầu nguyện phát xuất từ những tình hình khó khăn, từ các vấn đề cá nhân, khiến chúng ta hướng về Chúa để có ánh sáng, sự ủi an và trợ giúp. Nhưng mẹ Maria mời gọi chúng ta rộng mở các chiều kích của lời cầu nguyện, hướng tới Thiên Chúa không chỉ trong lúc có nhu cầu, và không chỉ phải cầu nguyện cho chính mình, mà trong cách thức đồng nhất, kiên trì, trung thành, và cùng chung một lòng một ý với nhau. Kết thúc bài huấn đức, Đức Thánh Cha mời gọi như sau. Anh chị em thân mến, cuộc sống con người trải qua nhiều giai đoạn chuyển tiếp, thường khó khăn và đòi buộc dấn thân, đòi hỏi phải có các chọn lựa không thể tránh được, đòi buộc các khước từ và hy sinh. Mẹ Chúa Giêsu đã được Chúa đặt đề trong những lúc định đoạt của lịch sử cứu độ, và mẹ đã biết luôn đáp trả lại với sự sẵn sàng trọn vẹn, hoa trái của một mối dây nối kết sâu xa với Thiên Chúa, một mối dây đã được trưởng thành trong lời cầu nguyện kiên trì và mạnh mẽ. Giữa ngày thứ sáu của cuộc khổ nạn và Chúa Nhật của sự phục sinh, người môn đệ yêu dấu đã được trối lại cho mẹ, và cùng với ông là toàn cộng đoàn các môn đệ. Giữa biến cố lên trời và lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, mẹ ở với và trong giáo hội trong lời cầu nguyện. Là mẹ Thiên Chúa và mẹ giáo hội, Đức Maria thực thi tình hiền mẫu này cho đến khi lịch sử kết thúc. Chúng ta hãy phó thác cho mẹ mọi giai đoạn cuộc sống cá nhân và giáo hội, cũng như giờ sau hết của chúng ta. Xin mẹ Maria dạy chúng ta hiểu biết sự cần thiết của lời cầu nguyện, và xin mẹ dạy chúng ta biết rằng, chỉ nhờ qua sự gắn kết thân tình, liên lỉ với con của mẹ, mà chúng ta có được can đảm rời bỏ nhà mình, can đảm từ bỏ chính mình, để đi đến tận cùng thế giới và rao giảng khắp nơi Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ trần gian. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn đức của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 14 tháng 3 vừa qua. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Chương trình phát thanh của chúng tôi sẽ được tiếp nối bởi chuyên mục nói với giới trẻ với phần trình bày của Đặng Thế Dũng.
Những lời gây thương tổn rất sâu xa nhất, có lẽ là những lời chế nhạo. Chúng tạo nên những vết thương ngầm, và nỗi đau này sẽ ngấm dần và biến con người ta trở nên thù hận. Cần ý thức rằng, cười người hôm trước, hôm sau người cười, và có lẽ còn hơn thế nữa. Nên Raymond Offner lưu ý chúng ta như sau. Kẻ tử thù đáng sợ nhất là người bị mình chế nhạo. Sang một hình thức khác nữa của lời độc ác là lời đùa bỡn giễu cợt. Loại lời nói này thường được khoác lên một chiếc áo thông minh khéo léo. Đó là hình thức chơi chữ hay hài hước. Có những loại chơi chữ và hài hước rất ý vị, sâu sắc. Nhưng cũng có loại mang tính mỉa mai, nói móc mà chưa ai hiểu được sẽ cười thầm hay có khi cười sặc sụa mà đương sự lại không hiểu, không biết rằng mình đang là đối tượng bị nhắm, hoặc biết được nhưng không có cách nào để phản ứng, để tránh né hay phản công lại, đành làm thinh mặc cho người ta chế giễu. Tâm tình của nạn nhân lúc đó vô cùng bối rối và nhục nhã. Nỗi đau thực sự khoét sâu bên trong và rất khó quên, khó chữa lành. Đùa cợt, chế giễu, hài hước với tính châm biếm đều là những loại ngôn từ ác tính, tâm tình của nạn nhân lúc đó vô cùng bối rối và nhục nhã. Nỗi đau thực sự khoét sâu bên trong và rất khó quên, khó chữa lành. Đùa cợt, chế giễu, hài hước với tính châm biếm đều là những loại ngôn từ ác tính và rất thiếu bác ái. Một loại lời nói vô ích và tai hại khác, đó là lời của những người hay đưa chuyện, hay đem chuyện riêng tư, thầm kín của người khác ra bàn tán, hoặc góp ý suy diễn, hoặc thêm thắt râu ria, mắm muối, rồi truyền từ người này sang người khác. Một cách nôm na gọi là người nhiều chuyện. Sự việc này rất hấp dẫn và hợp với những kẻ vô công rỗi nghề, những kẻ tò mò, và cũng hợp với xu hướng của nhiều người thích soi mói, bới móc chuyện kẻ khác. Đây cũng là một loại giải trí cho một số người, nhưng lại rất độc hại cho những nạn nhân. Một hình thức khác nữa của lời nói độc ác là chuyện phím. Thường thì người ta coi nhẹ những loại chuyện phím. Có lẽ khởi đầu chỉ là một chuyện nhỏ, nói chơi cho vui. Nhưng khi qua nhiều tai, nhiều người bình luận hoặc suy diễn, cộng thêm tính tam sao thất bổn, nên những chuyện nhỏ thường xé ra to và dần dà trở nên quan trọng, lệch lạc, đầu ngu mình sở, hoặc đầu voi đuôi chuột. Chuyện phím có thể trở nên ác độc, đến nỗi phá hoại cuộc sống của người ta, nó có khả năng phá hoại lớn. Vô phúc thay cho những ai trở nên đề tài của những câu chuyện phím này, và cũng phúc thay cho những ai tránh xa những loại người này và những câu chuyện đàm tiếu vô bổ, vì đó là tránh xa dịp tội, cũng như giữ mình được trong sáng ngay giữa cõi đời nhiều bụi bặm này. Mong cho cuộc sống vẫn trong, dù đời có đục ta không vướng vào. Chúng ta hãy cùng suy nghĩ về câu trả lời cho câu hỏi, ai là những người nghe nịnh? Đáp số chỉ là một bài toán suy luận đơn giản. Có ai đi nịnh hót những kẻ nghèo, vô danh tiểu tốt, không quyền lực, không địa vị? Một điều nói ra nghe đau lòng. Nhưng sự thật cho thấy những người nghe nịnh là những người bị khống chế bị điều khiển, bị lèo lái, hay nói đúng hơn, bị lạm dụng. Thực tế, việc nịnh hót thường có mặt trong các tập thể lớn, nhỏ, đạo cũng như đời. Nếu để ý sâu hơn một chút, chúng ta thường gặp cảnh nịnh hót. Thường tình, chúng ta dễ bị sa vào bẫy của những người miệng lưỡi quá ngọt ngào, chuyên vuốt đuôi, nói theo hay đoán ý, rồi nói những lời mà họ biết người khác muốn nghe, chứ không phải là những lời cần nói. Những gì êm tai chưa chắc đã xây dựng, nhưng sao có người ta vẫn thích ngọt, thích bùi. Sự thật, một giá trị cao quý trong mọi lĩnh vực cuộc sống, ai cũng tìm kiếm, nhưng không chắc mình sẽ nhận được hay thực hành được. Dù vậy, cái thật luôn được tôn vinh và tìm kiếm trên nhiều phương diện khác nhau. Cái thật trong kinh tế, người ta luôn chuộng đồ thật, dù đắt mấy cũng kiếm tìm cho được. Tuy là của vô tri, nhưng đồ vật thật vẫn luôn được trân trọng và giữ gìn, tìm kiếm. Không ai dạy gì mua hay gìn giữ đồ dỏm, mà chỉ vì bị gạt mà thôi. Trên phương diện tình cảm, ai cũng quý mến tấm chân tình. Dù tình yêu, tình bạn hay tình làng nghĩa xóm, tình đồng nghiệp hay đồng chí, nếu không thật lòng, làm sao có được những cuộc gặp gỡ sâu xa, những trao đổi cởi mở? Nếu không có chân tình, các mối tương quan chẳng khác gì các hình nộm bên nhau, vô cảm, trống rỗng và xa lạ. Trên phương diện ngôn từ, sự thật, lời thật, quý hơn châu báu. Lời thật xây dựng và đem lại sự sống, làm tái sinh. Lời thật là lời thiện. Lời thật tạo sự tin tưởng, tạo đồng cảm và đưa đến sự gặp gỡ sâu xa của hai tâm hồn. Lời thật khó nghe, nhưng đem lại sự bình an cho tâm hồn, đặt chúng ta trong đường ngay nẻo chính, giải thoát chúng ta khỏi những sai lầm hư danh. Chúng ta không thể sống xa bất cứ điều gì là thật, dù lời nói hoặc trong bất cứ lĩnh vực nào. Vì Chúa chúng ta là đứng chân thiện mỹ, chỉ trong sự thật chúng ta mới có tự do, sự thật sẽ giải thoát các con. Phải, không gì quý hơn sự thật. Bất cứ điều gì thật đều đáng giá. Một tình yêu thật, một tình bạn chân chính, một lời nói thật lòng. Ở đây, chúng ta muốn nhấn mạnh đến lời thật. Giáo hội, gia đình và nhất là lời Chúa luôn dạy chúng ta ăn ở thật thà, làm ngay, nói thẳng. Có, nói có, không, nói không. Những lời dạy sống theo sự thật, thoạt nghe dễ dàng, nhưng rất đòi hỏi. Sống cho được quả là một kỳ công. Trái lại, lời giả dối tác hại cho người mà cũng tác hại cho chính bản thân mình. Chim khôn ca tiếng rảnh rang, người khôn ăn nói dịu dàng, dễ nghe. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ tư tuần tới.
Trên đời này yêu nhau lắm cắn nhau đâu, nên ngày nào tốt nhất đã là tôi, nhưng giờ này xấu nhất cũng là tôi, nên ngày nào tốt nhất đã là tôi, nhưng giờ này xấu nhất cũng là tôi.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
càng về, đường lên càng về, cao ngút ngàn mây. Nhìn cây thánh giá ngày xưa chua vác trên tấm thân gầy, khổ đau gánh vai rồi bao đắng cay, ba lần ngã gục máu chảy dài suốt con đường, chết tôi nhục trần trụi tấm thân. Đời còn theo Chúa là mang thánh giá, đau khổ làm duyên. Thời gian theo Chúa lòng con vui sướng, năm tháng diêu huyền. Giờ đây thế gian chặn ngang lối đi, gian con ngã gục Chúa đâu rồi, cứu con cùng để con đừng vui thay giữa đời. Chúa sau một lần Chúa ngã trên đường, đã có mẹ chạy đến an ủi xót thương. Chớ con giờ này đen tối mịt mù, bước theo ngài nhiều đêm như gió phiêu du. Chúa trong giờ chết trên thập giá vẫn có mẹ, có môn đệ kề bên lòng như chớ che. Chớ con chỉ thấy bao sầu khổ trên đường đời đang đón chờ, lạy Chúa, Chúa có biết không? Chúa ơi, Chúa ơi, sầu con biết thế, lòng con tin chắc Chúa ở cùng con. Mặc cho nhân thế cùng bao gian dối vây kín từ bề, ngài sẽ phá tan mọi mưu trước gian, cứu con khốn khổ dẫu bây giờ ngỡ như là Chúa thua cuộc. Lòng con vững tin ngày mai sáng tươi.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong một cuộc thi của một đoàn xe hơi địa hình, các thành viên trong đoàn đua phải cố gắng đi qua một đoạn đường toàn là những hố thật sâu và đầy sình lầy. Tất cả mọi người đều phải rất nỗ lực, rất vất vả và khó khăn để qua được đoạn đường đó, nhưng không hề thấy bất cứ một vẻ cay đắng nào trên khuôn mặt của họ. Ngược lại, họ rất thú vị và hào hứng với những khó khăn mà họ đang phải vượt qua. Được biết, những người này là những người trong câu lạc bộ xe địa hình, tên gọi chung là câu lạc bộ Off-Road. Câu lạc bộ này cũng có những điều lệ và một số chương trình hoạt động cụ thể như tổ chức những chuyến đi khám phá cho các thành viên, sẵn sàng tham gia cứu trợ trong trường hợp thiên tai, thảm họa, tham gia các hoạt động quảng bá cho việc tuân thủ luật giao thông, tổ chức các lớp đào tạo kỹ năng lái xe và an toàn giao thông cho cộng đồng, tổ chức các lớp đào tạo kỹ năng nhóm, khả năng đối phó với các hoàn cảnh khó khăn cho thanh thiếu niên. Nhưng thú chơi chính của những thành viên trong câu lạc bộ này là hàng năm họ đều tìm ra những con đường hoặc những địa hình hiểm hóc nhất, khó khăn nhất để vượt qua. Và ở đâu càng khó khăn thì họ lại càng thấy thú vị và hào hứng bấy nhiêu. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta biết rất rõ rằng người khôn ngoan là người biết tận dụng mọi hoàn cảnh, dù đó là những cảnh ngộ nghiệt ngã nhất, để làm cho cuộc đời của mình thêm ý nghĩa và vui tươi, là người biết tận dụng những hoàn cảnh bi đát nhất để hình thành cho mình một nhân cách và nghị lực kiên cường trước cuộc sống. Nhưng không chỉ có thế, qua cuộc đua của những thành viên trong câu lạc bộ Updot, họ đã cho chúng ta nhìn thấy một ý nghĩa mới của khó khăn và nghịch cảnh. Vâng, một ý nghĩa rất mới đó là nghịch cảnh không chỉ là viên đá để giúp ta bước cao hơn và giúp ta lớn hơn trong nhân cách cũng như trong thành công, nhưng đó còn là một thú vui. Chúng ta thấy những thành viên Upright, họ không những không sợ hãi mà còn đi tìm những gì gai góc nhất để vượt qua, và trong hành trình vượt khó ấy, họ rất hào hứng với những hiểm trở mà họ phải vượt qua, họ tận hưởng thú vui của khám phá, mạo hiểm và chinh phục. Chúng ta cũng nên học hỏi nơi họ một thái độ sống tích cực trước nghịch cảnh. Lẽ dĩ nhiên, ta không cần phải giống họ là đi tìm khó khăn và khắc nghiệt, bởi lẽ khó khăn và khắc nghiệt của cuộc sống luôn có sẵn quanh ta. Việc cần làm là ta cần thay đổi thái độ của ta trước mọi hoàn cảnh. Chúng ta hãy xem khó khăn như một trường học tốt nhất để rèn luyện nhân cách, để chúng ta lấy đó làm động lực giúp vươn tới những điều tốt đẹp hơn. Và tích cực hơn nữa là chúng ta còn có thể xem những khó khăn nghịch cảnh ấy như là một thú vui để có được những trải nghiệm thú vị khi ta mạo hiểm, khám phá và chinh phục. Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cũng đã nhìn nhận rằng, cuộc sống thú vị nhất là khi chúng ta có nhiều trải nghiệm qua nhiều thời kỳ, hoàn cảnh khác nhau. Người lời nhất là người nếm trải đủ các trải nghiệm và chinh phục được cuộc sống để có một kết thúc hạnh phúc. Lẽ dĩ nhiên, trong hành trình khám phá và chinh phục ấy, ta sẽ phải đối mặt với nhọc nhằn, vất vả, nước mắt và có khi là cả máu nữa. Và cũng sẽ có những lúc chúng ta cảm thấy mệt mỏi và muốn buông xuôi tất cả. Đó là những cảm xúc bình thường và ắt có của bản tính yếu đuối của con người. Nhưng hãy bình tâm và cố gắng, Thiên Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Hỏa phúc trong cuộc đời này sẽ song hành và xuất hiện trong suốt cuộc đời ta. Khi phúc lành, ta tận hưởng vị ngọt bùi của nó, nhưng những gì được gọi là họa xảy ra đến với ta, thì ta cũng nếm trải tất cả những hương vị chát mặn và đắng cay của nó. Đừng vội bối rối lao đao trước tất cả những hương vị ấy. Hãy bình tĩnh khôn ngoan, dùng tất cả những nguyên liệu ấy để chế biến những món ăn bổ dưỡng tinh thần cho mình và cho người khác. Lạy Chúa, thân xác yếu đuối của chúng con rất sợ khốn khó, nhọc nhằn. Chúng con không hiểu rằng chính những khốn khó và nhọc nhằn ấy có giá trị riêng của nó. Xin ban cho chúng con sự khôn ngoan và sáng suốt, để chúng con biết tận dụng những khó khăn và nghịch cảnh để làm cho cuộc đời của chúng con thêm phong phú và ý nghĩa. Amen.
Đường lên càng về, cao ngút ngàn mây. Nhìn cây thánh giá ngày xưa chua vác trên tấm thân gầy, khổ đau gánh vai rồi bao đắng cay, ba lần ngã gục máu chảy dài suốt con đường, chia tôi nhục trần trụi tấm thân. Đời còn theo Chúa là mang thành giá đau khổ làm duyên. Thời gian theo Chúa lòng còn vui sướng năm tháng diêu huyền. Giờ đây thế gian chẳng ngang lối đi, dáng con ngã gục. Chúa đâu rồi, cứu con cùng, để con đừng vùi thay giữa đời. Chúa sau một lần Chúa ngã trên đường, đã có mẹ chạy đến an ủi xót thương. Chớ con giờ này đen tối mịt mù, bước theo ngài nhiều đêm như gió phiêu du. Chúa trong giờ chết trên thập giá vẫn có mẹ, có môn đệ kề bên lòng như chớ che. Chớ con chỉ thấy bao sầu khổ trên đường đời đang đón chờ, lạy Chúa, Chúa có biết không? Chúa ơi, Chúa ơi, sầu còn biết thế, lòng còn tin chắc Chúa ở cùng con. Mặc cho nhân thế cùng bao gian dối.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.